Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần để chúng nhìn trên bảng thấy ha. Buộc niệm trái trơn hôn trầm bất hảo, tức là buộc niệm trái với thể tánh nhưng mà hôn trầm thì không có tốt cho cái người tu thiền. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần đệ tử của Đức Phật đó, cái hai vị đệ tử, một là Hỷ Căn, hai là Thắng Ý. Thì bây giờ là Bồ Tát Thắng Ý, tức là Bồ Tát Thắng Ý dùng đủ các phương tiện giáo hóa các đệ tử, dẫn họ vào nhất thiết chí, tức là chí của Phật đó. Các đệ tử của Bồ Tát Hỷ Căn ở trong nhân gian mà tâm chẳng sanh chẳng hối, tâm thường bất động như núi Tu Di, nên đều được vô sanh pháp nhẫn. Đó, tức là cái vô sanh pháp nhẫn này á, là thấy thật tướng các pháp, tức là thấy thật tướng các pháp là không có sanh mà cũng không có diệt, các pháp như thế nào để như thế đó. Cho nên được cái là vô sanh pháp nhẫn, là không bị các pháp làm cho tâm mình nó nhiễu loạn vậy thôi. Hạn như bây giờ mình thấy thiện thì mình thích, ai làm thiện mình thích lắm, mà ai làm ác cái mình ưa, tức là mình còn trong cái thế giới nhự nghiên, tức là tâm mình loạn. Còn tâm đối các ngài là khi mà ta mê thì ta làm ác, đúng không? Khi mà ta tỉnh thì ta làm thiện. Nhưng mà cái thiện và cái ác, cái mê và cái tỉnh là đắp đổi, nó sanh diệt. Nó gọi là cái duyên ấy, không? Duyên mà ta chưa thức tỉnh thì ta tạo nghiệp ác, mà ta thức tỉnh rồi thì ta làm cái nghiệp thiện. Thì như vậy hôm bữa ta học á, thiện ác nó giống như mây nổi vậy, nó chợt sanh chợt diệt. Cho nên các ngài không bị thiện và ác nó làm cho nhiễu loạn, tâm lúc nào cũng bất động đó. Nếu mình được cái pháp mà vô sanh pháp nhẫn này là tâm mình luôn luôn bất động như núi Tu Di. Mà trong khi đó thì Pháp Sư Thắng Ý ngài trì giới thanh tịnh, tu hạnh Đầu Đà, được bốn thiền, bốn vô sắc định. Bốn thiền là đại chúng biết rồi phải không? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bốn vô xác định là không vô biên xứ đó, không? Thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ đó. Các đệ tử của Pháp Sư Thắng Ý phần nhiều độn căn, thường phân biệt tịnh và quế, nên tâm thường lay động, phải không? Ở đây là đại chúng nhớ nha, ở đây độn căn là đối với các hàng Bồ Tát, Nhớ nha. Chẳng hạn như các hàng thanh văn mà tu chứng đến cái quả A-la-hán á, thì đối với các hàng Bồ Tát á, đối với hàng Bồ Tát nha, là các hàng Bồ Tát thấy những vị này mà không phát cái tâm á, tâm đại thừa, phát cái tâm đại bi độ chúng sanh á, thì gọi là độ căn. Nhưng mà đối với mình thì không được, thì chúng hiểu không? Rồi các vị Bồ Tát quyền thừa cũng vậy, mà đối với Đức Phật á, thì thấy các vị Bồ Tát quyền thừa cũng như thế. Đó, cho nên gọi là phần nhiều là độ căn thường phân biệt tịnh và huế, thiện và ác, cho nên tâm lay động. Rõ ràng thôi. Hạn như bây giờ mình nghe người ta làm thiện cái mình thích lắm, ai cũng thích đó, mà nghe mà chỗ nào mà làm cái nghiệp ác cái mình ưa mình vui. Đó, cho nên tâm mình lúc nào cũng bị ngoại cảnh nó làm cho mình bị lay động, làm cho mình khó chịu, làm cho mình nó bức xúc, gọi là chào cử á. Hạn như sáng nay mình đi trên đường mình thấy mà ai á mà giúp đỡ cái người qua đường, phải không? Hoặc là cứu giúp một cái người nào đó đói khổ, nó về mình ngồi thiền tâm mình vui, vui là đắm rồi, phải không? Vui là đắm. Rồi mai nay cái mình thấy một người đánh cái người kia, cái mình ưa mình thích về, tâm mình cũng đắm, rõ ràng luôn. Nhưng đối với mà các vị Bồ Tát là tâm bất động, ngộ lắm. Người ta thấu tột cái duyên nhân và quả, phải không? Cho nên các ngài nói chỉ cần âm một niệm mà duyên khởi vô sanh là vượt qua ba cõi, chỗ này nè. Nên mình tu học mình biết chỗ này nè. Nhưng mà con đường này mình sẽ đến, con đường này người tu về con đường thiền là phải đến con đường này đó. Pháp sư Thắng Ý khi vào các tụ lạc thường thiết về hạnh chi túc tức là biết đủ á, thiểu dục khiến tu hạnh đầu đà, tu các thiền định lại chê trách pháp sư hỷ căn dẫn người theo tà kiến, nên mới nói các tướng của dâm nộ si đều vô quái ngại. Đó cũng giống như mà thiền sư Đức Sơn mà khi mà đọc đến cái giai thoại nhà thiền á, là nói là tức tâm là Phật á, tức tâm là Phật là tham sân si là giới định tuệ đó, thì ngài buộc miệng sao? Mấy cái con quỷ ở phương Nam, tức là phương Nam là ở cái vùng phương Nam á, còn cái vùng của ngài Đức Sơn là ở cái vùng phương Bắc bên Trung Quốc á, người mà người tu á là phải dùng cái gì? Dùng cái hạnh là 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, tu 3 tăng kỳ kiếp mà chưa chắc gì thành Phật, phải không? Mà mấy cái con quỷ phương Nam dám tức tâm tức Phật. Ta đây nè, quỳ ai? Quỳ Đức Thế Tôn. Phải đến tận hang ổ, tận hang ổ có chúng này nè, chúng mà quỷ phương Nam á, quét sạch hết để đền ơn Phật Tổ. Cái tâm ban đầu là thiền sư Đức Sơn nhiệt huyết lắm, cái gọi là cái tuổi trẻ mà cái bầu nhiệt huyết dữ lắm. Thì không khác gần đây có một số người đọc kinh về bốn bộ hàm thì nói là những bộ kinh đại thừa, không phải Phật nói, họ cũng có cái bầu nhiệt huyết gì nữa. Giống như bữa chúng ta học qua cái ngày Thế Thân á, đó, cái bầu nhiệt huyết là gọi là tòi tà phụ chánh á, cho nên ngài đi đến đâu ngài cũng gánh cái gọi là thanh long sớ sao, một gánh luôn chứ không phải đi giờ cuốn sách như mình. Cái thời đó là ta viết kinh trên cái lá tre đó, cuốn lại đó ngài gánh đi. Nhưng mà cái ban đầu á, mà đi đến cái vùng đó mà lúc đó là ai là chủ tọ, ai là quá chủ cái phương Nam này thì đại chúng biết rồi, thì ngài gì, ngài Long Đàm, đúng không? Ngài Long Đàm mà bán bánh bao ban sơ đó, đó. Thì khi đi mà giữa đường gặp cái bà già bán bánh bao mà chúng ta đọc qua rồi đó không? Mà chưa gặp cái vị quá chủ cái vùng đó mà gặp bà già là đã thua cuộc rồi, thì tâm bắt đầu ngài nó trùng xuống đó không? Nó trùng được. Nếu mà không gặp bà già này là thua rồi. May lắm, những cái vị này là may đó, mình dùng cái từ là may mắn đó, trong kinh Niết Bàn đó là các vị Bồ Tát hiện thân ra. Gặp cái bà già chỉ điểm mà ba tâm á, ngài đáp được là cái tâm mà ngã đó, cái tâm mà thấy mình là pháp sư, thấy mình là tội chủ, tiêu sạch hết, không còn cái bóng dáng gì hết. Nhưng mà khi mà đến chỗ Lâm Đàm, thiền sư Sùng Tính rồi đến, nó nói đến đây nè, rầm cũng không thấy mà đầm thì cũng không. Rầm cũng không thấy gì, rầm tức là ngã, mà đầm tức là pháp. Ý kia nói là gì? Ngã hết, pháp hết. Thì ngay tức khắc thiền sư Sùng Tính nói ông gần đến rồi, thấy không? Ông gần đến rồi đó, thấy không? Đến cái cảnh giới này gọi là bất động địa, gần đến, gần đến chứ chưa. Ngài mới giật mình, bắt đầu ngài xin ở lại hầu hạ thiền sư Sùng Tính mười mấy năm chứ không phải ít đâu. Đó. Rồi một hôm cái căn viên nó chín mùi, cái lúc mà nói chuyện với ngài Sùng Tính á, trời bước ra trời tối đen đó, không? Trời tối mờ mịt. Nó bạch và thượng trời tối quá. Thiền sư Sùng Tính mới lấy cây đàn cày đưa. Ông vừa đưa cái thổi có phục tắt. bao nhiêu cái thắc mắc, bao nhiêu cái nghi vấn, bao nhiêu cái tức tâm là Phật, bao nhiêu là tham sân si là giới định tuệ, nó triệt ngộ tan biến hết. Xong hết là bắt đầu đảnh lễ thầy, ra giữa pháp đường đốt cái bộ lanh ông sớ sao, đốt, phải không? Gọi là đốt kinh đó. Ngài nói là vì cái này là chói buộc ngài, cho nên về sau ngài giáo hóa dùng cái từ là mạ Phật mắng tổ, vì ngài thương đó quá. Bây giờ ngài ở trong hoàn cảnh đó, hoàn cảnh mà chấp danh văn tự là cái chỗ cứu cánh đó, bị văn tự này nó chói mà gỡ không được. Mà nếu mà không gặp mà những cái tay mà cao thủ á, mà nhổ đinh tháo chốt là ngàn đời ngàn kiếp luôn, cái dính mắt này lỏng quẳng này suốt luôn cả cuộc đời, đốt đó, không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta đọc rất là hay. Rồi có một vị đệ tử của pháp sư Hỷ Căn, Lợi Căn, Lợi Chí đã được vô sanh pháp nhẫn, đến thưa với pháp sư Thắng Ý rằng: Thưa đại đức, tướng của dâm dục là gì? Pháp sư Thắng Ý đáp: Là tướng của phiền não, phải không? Hay như mình nói khác hơn là tướng của khát ái, tướng của phiền não. Hay nói khác hơn là tướng của tham, của sân là gì? Hẹn bây giờ mình tham cái ly này đi, đúng không? Mình muốn cái ly này lắm mà tự nhiên mình muốn được, vì cái ly này của người ta mà, thì về mình ngủ được không? Ngủ không được tức là phiền não, phải không? Đó. Rồi bây giờ mình mà khi mình muốn không được là mình tức giận, cái mình sân là cũng phiền não, mà ngay trong cái mê mờ mình không nhận ra được cũng là phiền não. Này nói đúng chứ? Là tướng của phiền não. Để làm chi? Đệ tử của Bồ Tát Thắng Ý gài vô à. Rồi đệ tử Bồ Tát Hỷ Căn lại hỏi: Dâm dục phiền não là ở bên trong hay bên ngoài? Bây giờ mình nói là cái phiền não mà ở trong hay ở ngoài, ai nói đúng? Cái phiền não của mình ở trong hay ở ngoài? Ở trong này hay là ở ngoài? Hay là ở chặng giữa, hay là trên hay là dưới? Đó. Đáp: Chẳng ở trong, chẳng ở ngoài. Đệ tử Bồ Tát Hỷ Căn lại nói: Nếu dâm dục phiền não chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, thì dầu cầu khắp thiên hạ cũng chẳng sao tìm được thật tướng của nó. Tướng nó có thật đó. Như vậy là pháp ấy chẳng sanh, chẳng có diệt, thì làm sao có thể não loạn được ta? Đó. Bây giờ mình nói phiền não có thật không? Tôi thường hay giảng, tôi đưa ra ví dụ nó cũng sát lắm. Tôi hay giảng, tôi nói là cái phiền não nó không thật ở chỗ này nè. Cái hẹn như là hai người cư sĩ đi, đang cự cãi với nhau, cự cãi tức là phiền não, chồng phiền não vợ, vợ phiền não chồng, thì bỗng nhiên á, nghe cái điện thoại mình nó rung lên, điện thoại rung thì phải ra nghe, khi mà ra nghe điện thoại thì con gái bên Pháp nó điện về, đây có thật luôn, con gái bên Pháp nó điện về nói: Má, chiều nay ra ngân hàng lãnh 50.000 euro, các bác nói phiền não bay mất. Hồi xưa tôi giảng thành phố, bà đứng lên mới nói đúng là phiền não nó không có. Bản thân con phiền não nè, phiền não là đang cãi với ông chồng. Mà khi mà hay tin á, đứa con bên Pháp gửi về 50.000 euro mất tiêu. Thì như vậy phiền não nó không ở trong, nó không ở ngoài. Rõ ràng phiền não là nó gọi là khi có duyên thì nó đến, mà hết duyên thì nó mất. Nên nó không có thật. Cái mà thật mình á, cái mà thật mình chịu sống với nó. Mà mình sống với phiền não, với tham, với sân, với si, cho là của mình, cho nên mình bị luân hồi sinh tử. Bây giờ mình bỏ thì nó không phải của mình, vì nó không, cái thật tướng nó không có mà, tìm nó không ra, phải không? Đó, cho nên nói là cái buồn, cái vui, cái sướng, cái khổ là tìm nó không có, phải không? Là cho nên không đầu không đuôi, không gốc không ngọn gì hết. À, nhưng mà pháp sư Thắng Ý nghe xong tâm chẳng được vui, nhưng ngài chẳng có lời gì để mà nói, thấy không? Tôi qua bên thiền của bên Miến Điện rồi. Ngày xưa tôi đi với thầy trụ trì Trúc Lâm á, thì khi mà qua đó thì có 10 vị trưởng lão, tức là cái thiền phái mình mới được họ tiếp như thế nha. 10 vị trưởng lão ra tiếp và có những cái lời mà gọi là chất vấn với nhau đó, và có những cái lời với nhau đó. Thì khi mà chúng tôi nói về cái hạnh Bồ Tát, hạnh Phật thừa, nói họ không biết con đường này, chỉ họ biết con đường thanh văn thôi. Lúc trước là tôi có qua đến, tôi là thầy Phương á. Thì như vậy qua cái phần này á, để chúng thấy là pháp sư Thắng Ý nghe xong thì tâm có vui, không có vui thiệt, nhưng mà đúng lý quá. Đúng lý quá. Phiền não tìm được tướng, phiền não tìm tướng, nó thử coi tìm cái tướng không có. Cho nên tâm thì không có vui, nhưng mà không trả lời được. Ngài từ tò đứng dậy nói: pháp sư Hỷ Căn đã lầm lạc và dẫn các đệ tử vào con đường tà đạo. Bởi vì dám nói là phiền não nó không có thật. Bây giờ mình tu mà sơ sơ mình cũng biết phiền não nó không có thật. Nếu mà phiền não mà có thật thì cái ngày mà tôi bước vào cái cửa thiền là năm 1994. Thì nếu mà phiền não có thật thì năm 2021 thì bây giờ vẫn còn phiền não, đúng không? Mà bây giờ cái ngày xưa mình phiền não người đó, bây giờ mình tìm lại đâu có phiền não. Đừng có nói gì năm mà một đêm là nhiều khi nó cũng hết. Ngay mình giận cái người nào đó chừng một ngày hai ngày đấy chứ. Nếu mà phiền não mà có thật, cái giận mà nó có thật thì chắc mình chết. Chắc mình ngàn đời mình tu cũng được. Cho nên đến hỏi lục tổ, Phật tánh là thường hay là vô thường, nó vô thường. Bây giờ ông chấp cái thường mà tôi lấy cái vô thường tôi phá vậy thôi, chấp tới đâu tôi phá tới đó, phải không? Đó. Pháp sư Thắng Ý chưa được âm thanh Đà La Ni nên nghe Phật dạy liền sanh tâm quan hỷ, nghe ngoại đạo nói liền khởi cái tâm sân hận đó, thấy không? Còn những người mà ta được cái âm thanh Đà La Ni rồi nghe cái gì cũng được đó. Ngày bây giờ tôi nói đại chúng một cái đơn giản thôi. Hẹn như có những người buổi sáng ăn thanh long tiêu chảy, lạ lắm. Mà buổi trưa thì nó không tiêu chảy. Rồi có những người ăn thanh long, ăn xoài luôn, ăn cốc, ăn cái gì cũng được đó, không có tiêu chảy. Hỏi: ồ tại sao mà thầy hay vậy? Thầy ăn thanh long được nè, thầy ăn xoài được nè, thầy ăn cốc được nè, thầy ăn xong thầy uống nước lạnh nữa mà tại sao thầy không tiêu chảy? Tại sao? Vì bao tử này nó tốt. Còn tôi mà buổi sáng mà ăn thanh long, ăn sò là tiêu chảy, bao tử tôi nó hư. Thì lỗ tai mình cũng vậy. Lỗ tai mình bị hư này, cho nên nghe cái điều thiện thì mình thích, mà nghe điều ác mình thích là lỗ tai mình bị hư. Còn các vị Bồ Tát họ trang bị cái âm thanh Đà La Ni là gì đó? Lập. Ngộ lắm nha. Âm thanh vô lập hết á, lập. Mình tu thời gian mình thấy tự nhiên á, mình không có còn mà khởi một cái niệm mà tranh đấu nữa, tâm bất động, thấy không? Cho nên á, khi mình nghe lời Phật dạy là vui thích lắm. Mình nghe mà ngồi đạo mà nói khởi cái tâm sân hận, khởi cái tâm bực tức là cái lỗ tai nó bị hư rồi. Mình không có trang bị Đà La Ni là tổng trì là gom tất cả các pháp. Cho nên lục tổ nói cái người chánh á, nói pháp tà thì tà thành chánh, mà người tà nói pháp chánh á, thì pháp chánh cũng thành tà. Đó, cho nên là cái người mà ta nói ta xong việc á, xong việc mà cái căn cơ của đại Bồ Tát, các ngài dùng pháp gì cũng được đó. Nói thẳng điều luôn, pháp gì các ngài làm xong đó. từ cái pháp mà ngồi đạo các ngài chuyển cái là vận chuyển là thành cái pháp chánh pháp. Nó phải nói là cái pháp này nó pháp ngồi đạo, không có pháp nào ngồi đạo đó, không có pháp nào mà ngồi đạo, mà cũng không có pháp nào mà Phật đạo đó. Pháp không có nói gì, do cái người mà sử dụng, phải không? Người ta sử dụng khéo thôi. Giống như Đức Phật dụ như cây đàn tỳ bà vậy, mà cái nghệ sĩ ông khẩy ra một cái là nó âm ba quang hay lắm. À, còn mình biết thôi, mình khẩy tưng kêu ra tiếng hết, phải không? Ngay cái thân ngũ quẩn của mình thôi mà tu được là cái âm ba diệu vận nó lên, à, lên xuống hay lắm. Còn mà sử dụng được thôi đó. Nghe nói ba đường ác tâm chẳng vui, nghe nói đến ba đường thiện thì tâm được an ổn, nghe nói đến sanh tử thì tâm ưu phiền, nghe nói đến niết bàn thì cảm thấy an ổn. Đó, thấy không? Nghe nói đến là sanh tử mà lưu chuyển trong ba đường khổ mà giáo hóa chúng sanh thì không vui, mà nghe nói mà tu để mà nhập niết bàn thì vui lắm. Mà cho nên có nhà thơ ta làm bài thơ: nếu biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Nếu biết trần gian là huyễn mộng á thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao thôi. À, cho nên mà mình được vậy, à, nghe nói đến niết bàn thì cảm thấy an ổn lắm. Sau cuộc đối thoại, pháp sư Thắng Ý trở về tịnh xá nói với đệ tử của mình: pháp sư Hỷ Căn lầm lạc dẫn dắt người tà đạo. Vì sao? Vì pháp sư Hỷ Căn khẳng định rằng tướng của Dâm Nộ Si cùng tướng của hết thảy các pháp đều vô quái ngại. À, vô quái ngại là không ngăn ngại, đúng là các pháp không có ngăn ngại mình, do mình tu đến cảnh giới đó, chừng mực đó phải giữ. Hạn như bây giờ mình chưa có hoàn toàn thôi dứt thì mình giữ giới là không ăn thịt, không uống rượu, không này không kia, ví dụ đó. Chẳng hạn như là đại chúng thấy là Bồ Tát Phổ Hiền là ngài là chiên thị hiện xuống cái cõi này, mà đa phần vào trong cái chỗ lầu xanh tủ điếm, ngài chiên làm kỹ nữ, phải không? Mà lạ một điều hả, mà ai mà nắm tay ngài một cái là tự nhiên là gì, gọi là xúc thở đó, mà vừa nắm tay ngài cái là bao nhiêu cái dục nhiễm nó rớt xuống hết, phải không? Các ngài thị hiện toàn là chốn lầu xanh thôi đó. Ra cho nên qua cái phần này đại chúng thấy nè, tại sao vô quái ngại. Đó, cho nên tôi dẫn chứng trong cái phần của thiền sư Quyền Giác một đoạn, đúng không? Trong chứng đạo ca. Trong chứng đạo ca mà khi mà đạt đến cái cảnh giới mà thật tướng là vô tướng ngài, cho nên ngài khi mà ngài ngồi lên lục tổ rồi ngài thấy là đúng là Dâm Nộ Si và tất cả các tướng là nó không có gì mà làm cho ngài ngăn ngại hết. Cho nên ngài mới khẳng định đó, quân bất kiến, thấy không? Trong bài chứng đạo ca. Quân bất kiến là gì? Anh thấy chăng? Thấy cái chỗ nào? Đó, thấy cái chỗ thật tướng nữa. Quân bất kiến mà ngài sợ cái này là người ta chưa có nhận được, cho nên ngài đưa xuống một vật nữa: tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức Pháp thân. Đây đầm chỗ này, tức là không có buộc niệm. Quân bất kiến là anh thấy không? Thấy cái chỗ nào? Điệt học vô vi, tức là cái chỗ mà dứt học á, dứt cái học á. À, mình dùng cái từ là bây giờ mình còn chấp cái này chấp cái nọ, nhưng mà đạt đến cái chỗ nào gì? Đạo nhân nhàn. Đạo nhân nhàn là không có chấp, không dính mắc nữa. Đúng không? Đập là đập thôi, giống như là ngài Dược Sơn mà khi mà xem kinh vậy đó. Đệ tử nói là thầy cấm tụi con xem kinh mà thầy xem. Ta xem nó che mắt thiên hạ. Vậy tụi con xem được không? Mấy ông xem da trâu cũng lủng luôn. Vì mình xem là mình nói là kinh này không phải Phật nói, kinh kia không phải Phật nói, là mình soi mình vui. Giấy mà ngài nói da trâu mà cũng lủng, chắc giấy này chắc không đủ. Bởi vì mình hay soi hay vui quá. Nhất là những cái nhà mà tri thức á, thôi ông quyết kinh mình đọc vô mình nhức đầu luôn. Còn những người mà tu chứng á, là mình đọc đến đâu mình hiểu đến đó. Đọc đến đâu mình hiểu đó. Đọc đến đâu giống như mình lại lại cái vị này làm một. Chẳng hạn ngày xưa mà tôi nghe sư ông mà giảng Bát Nhã, tự nhiên mình xúc động mình khóc. Khóc cái mình lúc đó cũng chưa biết hòa thượng, lúc mà hòa thượng chiếu á, nó hỏi với thầy lớn: "Ủa, cái vị hòa thượng nào mà giảng cái bộ Bát Nhã này?" Thì với thầy nói là hòa thượng bây giờ đang ở Trúc Lâm, là tôi quyết định là mong muốn lên ở với hòa thượng, vì mình biết mình có nhân duyên. Thấy không? Mà giảng rất là đơn giản, không có dùng từ ngữ nhiều. Cho nên có những vị mà mình dùng từ ngữ nhiều quá là tự nhiên nghe nghe cho vui, cho sướng lỗ tai thôi. Chứ mà thực hành mà để mà chứng nghiệm vào con đường này á. Cho nên người xưa mà thấy các vị thiền sư ông giảng đơn giản lắm. Rất là đơn giản. Để đưa cho người ta vào con đường đó mà. Thấy không? Ở đây nói là chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chơn. Cái vọng tưởng nó không có thật. Mà vọng tưởng đã không thật thì cái chơn gì mà có thật nữa. Cho nên cái thực tánh của vô minh á, cái thực tướng của vô minh á, tức là Phật tánh. Bây giờ vô minh là không có sáng. Mà tại sao không sáng? Quên tánh giác, nhớ tánh giác hết vô minh. Đó. Nó đang là cái Phật tánh nó kế bên. Chỉ cần mình quên cái Phật tánh thì vô minh nó kế. Mà nhớ lại cái Phật tánh thì hết vô minh. Gọi là tức mà. Chỗ này mình học tiếng Hán mình thấy hay lắm. Tức thôi nha, tức. Và vô minh thực tánh tức. Tức là dịch cũng được, để cho người nào hiểu hiểu cho cái tức không có dịch. Chứ mình bây giờ mình dịch nè: thực tánh vô minh là Phật tánh thì nó xuống nước rồi. Còn là tức, tức là kế ngay chút xíu vậy thôi. Mà mê, mê tức là vô minh. Mà chỉ cần tỉnh, tỉnh là nhớ lại Phật tánh là sống cho thật tướng đó thôi. Rồi viễn quá không thân tức pháp thân thì chúng ta phải hiểu chỗ nào. Quyển quá không thân tức là cái thân á, cái thân nó rỗng ràng, cái thân nó không có dính mắc cái gì hết á, đó là cái pháp thân. Chứ còn cái thân mình á, nó dính đủ thứ không phải nha. Cho nên các ngài nói là tức á, các ông đừng có lầm nhận á, là trên cái cục thịt đỏ ao là Phật tánh, nhưng mà liền nó thì không được, thì ngay này phải khéo. Cho nên cái thân mà rỗng ràng, cái thân mà nó không còn dính mắc một cái gì nữa, đó là pháp thân. Rồi kế là ngày dạy sao? Pháp thân giác liễu vô nhất vật, thấy không? Mà nhớ ngày sợ là chấp trên cái thân năm ngũ uẩn này, cho nên ngài nói là cái pháp thân mà giác rồi á thì không có vật nào hết, không có một vật. Pháp thân giác liễu vô nhất vật á. Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái tự tánh bổn nguyên ở tự tánh cái gốc xưa nay á, thiên chân Phật. Ngũ ấm phù quân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Ngũ ấm á, ha, ngũ ấm phù quân là gì? Là năm ấm á, giống như là mây nổi á, phù quân là mây nổi á, nó không có qua lại, vô khứ lai á, nó không có đến mà cũng có đi, nó bồng bềnh vậy thôi. Rồi ba độc, phải không? Ba độc thủy bào là gì? Ba độc là giống như bọt nước, bọt nổi á, luống còn mất. Cho nên năm ấm ba độc nó có thật. Bồ Tát Hỷ Can nghe nói như vậy, tự nghĩ rằng ngài thắng ý bị các ác nghiệp che lấp tâm trí, ắt phải đổ xuống ba đường ác đạo. Ta phải nên vì ngài nói lên pháp thậm thâm, tuy đời này chẳng có gì, nhưng đời sau sẽ làm nhân duyên dẫn vào Phật đạo. Nghĩ như vậy, Pháp Sư Hỷ Căn liền nói kệ: thương cái người sư đệ của mình, bây giờ cùng chung thầy mà, phải không? Mà bây giờ là chấp trên văn tự, chấp trên chữ nghĩa mà chưa đạt đến cái chỗ mà tổng trì Đà La Ni, chưa được cái chỗ mà thậm thâm thật tướng các pháp, cho nên chấp các pháp. Đây là phiền não, đây là cái chỗ mà cứu cánh niết bàn. Đây là tham, đây là sân, là si. Tham sân si nó đối nghịch với cái chỗ gì? Giới định tuệ. Bây giờ phải gạt cái này ra để nhận cái kia, tức là thấy hai lớp, mấy không, chưa phải là cái chỗ thật tướng. Cho nên là dùng tất cả phương tiện. Đời này tuy rằng chưa có ngộ thiệt, nhưng đại chúng đọc này mình thấy hay lắm nè. Đọc này mình thấy mình phải lưu ý cái chỗ này, tôi giải thích từ từ. Ngài nói kệ sao? Dâm dục tức là đạo, si nhế cũng như vậy, vô lượng các Phật đạo chẳng khác ba pháp ấy đó, dâm dục tức là đạo. Thì như vậy bây giờ mình có khổ đau, mình có khát ái, mình có cái ngày kia mình mới tu chứ, thấy không? Mà chính cái chỗ mà khát ái, chính cái chỗ mà phiền não, chính cái chỗ mà nhiều cái tập khí mình tu thì ngay đó là đạo, không có tìm đâu hết đó. Bây giờ mình tìm nó đâu, ở đâu mình tu? Hạn như bây giờ con cá mà bây giờ mà nó lìa nước sao nó sắm, thấy không? Thì bây giờ ngay trong chỗ mà dâm dục, ngay chỗ phiền não chính là đạo, lột ra hết nó là đạo thôi. Mình càng tu càng thấy. Hạn như bây giờ mình đang bực tức, đang khó chịu, cái mình nhớ lời Phật dạy, chỉ cần nhiêu đó thôi, tự nhiên cái tâm mình nó dịu xuống, đạo kế bên. Nó làm cho nên gọi là dâm dục tức là đạo. Rồi si nhế cũng như vậy. Nếu có người phân biệt dâm nộ si khác đạo, người ấy xa các Phật, ví như trời và đất. Thấy không? Mình nói là tham sân si ấy, nó không phải là cái giới định tệ. Nếu khác hơn là cái dâm nộ si, nó không phải là đạo. Hay nói khác hơn là cái ngã, người ta nói cái ngã chính là đạo, mình nói phải. Ngã là ngã cho đạo thì nằm đó. Thì mình cách như trời và đất, mình không có hiểu lời Phật nói. Đạo cùng dâm nộ si là một pháp bình đẳng, nếu nghe mà sợ hãi, cách Phật đạo rất xa. Đó, mình nghe mình sợ hãi. Giống như trong cái thiền sư, Việt Nam có đoạn Nhân Duyên á, thấy không? Cái ông thầy, ông hẹn cái người đệ tử tối nay, thấy không? Tối nay ông vào trong cái thiền thất tôi truyền pháp cho ông. Thì cái ông thì giả nghe, ông nghe truyền pháp cho cái người đệ tử lớn, ông nghe cái ông chui vô ông núp. Ông núp để ông nghe chứ không hết. Mà ông thầy biết rồi. Ông thầy ông biết là có ông thị giả núp dưới giường rồi. Đó. Thì khi mà ông truyền pháp, ông nói sao? Nếu mà ông nghe được cái pháp thật tướng này mà ông nghe ông tin nhận á, thì dầu cho ông tạo cái tội ngũ nghịch cũng thoát. Thì nghe đến đó cái ông đệ tử bịch lỗ tai lại, ông nói tôi nghe tôi sợ lắm, thà tôi làm cái người mà lương thiện, à tôi sanh về cõi lành, chứ không có thể nào mà cái pháp nào mà la kỳ mà chứng Phật tướng mà giàu tạo cái tội ngũ nghịch cũng thoát. Tung tin, ông chạy ra. Thì ngay tức khắc cái ông người đệ tử lớn ông ngộ đạo. Nhân Duyên là như thế, tôi kể sơ thôi. Ở đây nói nè, nếu nghe mà sợ hãi, cách Phật đạo rất xa. Pháp dâm chẳng sanh diệt, chẳng thể não loạn tâm, nếu người chấp lấy ta, dâm dẫn vào ác đạo. À, chúng thấy là phải không? À, tuy nhiên như thế, nếu mà mình chưa có tột ra được, mà mình dính mắc vào nó, thì nó dẫn vào đường ác đạo đó. À, chấp có khác với không, bị có không chói buộc, nếu biết có tức không, siêu thăng thành Phật đạo. Ngài Hỷ Căn vừa nói xong bài kệ, có ba vạn thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, một vạn 8,000 thanh văn chẳng chấp hết thảy các pháp đều được giải thoát. Thấy không? Vừa nói xong bài kệ là các vị bao nhiêu? Ba vạn thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, một vạn 8,000 tỳ kheo được cái pháp giải thoát. Trong lúc đó Bồ Tát trong lúc đó tỳ kheo thắng ý liền xa vào địa ngục thọ khổ. Thấy không? Đó để chúng bây giờ tôi ngắt chỗ này nè. Tại sao ngài người ta nghe người ta giải thoát, người ta chứng vô sanh pháp nhẫn, còn tỳ kheo thắng ý là rớt xuống địa ngục thọ khổ? Ai biết giơ tay lên. biết chỗ này tôi khen á. Tại sao ai biết không? Tại sao mà ta nghe ta giải thoát, cái mình nghe cái mày xuống địa ngục làm sao? Sao lạ? Vậy là pháp này có pháp này chưa phải bình đẳng, đúng không? Bởi sao có người nghe thì ta chứng quả, còn tại sao có người nghe xuống địa ngục? Nó kỳ á. Bởi sao? Bởi vì á, ngài thắng ý không tin cái tự tâm của mình là Phật, cho nên hướng bên ngồi. Bởi vì không có chấp nhận tâm mình là Phật, mà không chấp nhận tâm mình là Phật cho nên ngàn đời, đúng không? À, cho nên cái phần này đại chúng lưu ý nè, không có tin mình là Phật á, không có tin tâm mình là Phật, cho nên á, trong kinh Pháp Hoa Khi mà Đức Phật giảng pháp cho 500 thầy tỳ kheo nghe đó, thì Đức Phật nói với tôn giả anh em, ông biết không, cách đây cái thời xa xưa lắm, 500 ông này nè ở cùng pháp hội với tôi á, mà tôi là một cái thầy tỳ kheo gọi là thường bất khinh. Tôi đi đến nào tôi cũng xá, tôi không dám khinh các ngài về sau thành Phật, mà 500 ông này nè rượt tôi, lấy gậy đập tôi, ném đá. Bây giờ không chấp nhận mình là Phật mà nghe nói, ai nói là ông sẽ thành Phật, cái tức cái đạch à, do cái nhân cái duyên đó, cho nên á, khi mà chết rồi chịu khổ với địa ngục, nhưng mà có nhân duyên với Như Lai, cho nên hết cái nghiệp địa ngục, hết cái nghiệp ngạ quỷ, hết nghiệp súc sanh á, gặp Như Lai, thấy không? Cho nên lạ vậy đó, mình thương người ta mình cũng gặp, mình ghét ta cũng gặp, ngộ lắm à, cho nên cái nhân duyên mà, cái nhân duyên thầy trò, cái nhân duyên quyến thuộc cái gì đó cho nên á, đại chúng thấy một cái điểm này nè. Khi mà cái tháp, cái pháp mà thầm thâm là mình không có nhân duyên mình tu không được. Nói chung là gì, có những vị tôi khuyên hoài, tôi nói có những vị vào thiền viện tu cái pháp môn đốn giáo này, cái căn cơ mình nó chưa có thuần thục mình tu không được. Cho nên trong kinh Bảo Tích nói, nếu mình tu cái pháp này tu không được này, biết rằng cái duyên mình nó chưa phải là đến cái giai đoạn này chưa chín mùi, thì các ngài mới bày ra các phương tiện là chẻ củi gánh nước, mình dùng cái từ là lao dịch cho chúng để cái phước mà nó tăng trưởng, thì mới tu cái pháp này, ngộ vậy đó. Mà cái pháp này không phải dễ đâu nha. Mình biết mình hụt phước, mình biết mình có thiếu phước, mình tu nó có chật chật. Người ta ngồi tham mà trang nghiêm thanh tịnh, mình ngồi giống như trên đống lửa, lạ lắm. Mình ngồi đó mình thấy nó nhức, nó nhói, nó làm đủ chuyện, hay là mình biết là mình cái phước mình nó kém, cái phước mình nó hụt, thì bây giờ mình phải tạo phước dữ lắm. Cho nên có những người họ vào đây họ bệnh, ôi họ bệnh là phước mình nó hụt á, đừng có nản. Có nhiều khi mình tu cái pháp này không được, cái ra mình chê bai, bởi vì đúng lý ra là mình học từ lớp 1 đến lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mà không cái mình nhảy vô học lớp 10 à. Mà những người mà ta tu về cái pháp này được là ta đã nhiều đời ta tu rồi, bây giờ đến cái ta nhớ. Cho nên tại sao mà có những vị cư sĩ ta tu được, mà tại sao có những người mà xuất gia ta tu không được, thấy không? Chứ cái pháp này không phải nói là cư sĩ hay xuất gia gì hết á, do cái nhân cái duyên nhiều đời nữa, phải không? À, cho nên á, khi mình nghe cái pháp này rồi cái mình vui thích, mình vui mà giống như là mình đang uống mà khát, mà được uống mà đói được ăn, là mình biết là cái nhân duyên mình có cái pháp này. Hồi xưa mà tôi nghe pháp này tự nhiên wow, thường chiếm cái nghe nó sao mà lạ quá, hồi xưa thì chưa nghe, là mình biết mình có cái duyên. Cho nên á, thiền sư Quyền Diệu Giác nói sao, pháp này giống như sư tử rắm thiết vô ý. Vô ý là không cái thiết mà mình, mà khi mà cái pháp này mà các ngài mà Phật tổ rống lên á, thì mình nghe á cái mình không có sợ hãi, mà chính mình nghe mình không sợ hãi sao? Chăn thú nghe qua xé ốc tỉ, voi lớn chạy dài mất hết y, trời rồng lặng ngắm tâm quan hỷ đó, thấy không? khi mà cái bài này thuyết pháp mà rống lên một cái giống như mà trong kinh Pháp Hoa, mà khi mà Đức Phật rống lên chỉ về con đường tri kiến Phật, 500 vị A La Hán nói Phật nói có đúng, phải không? Nhớ cái đoạn đó, thối lui, làm gì mà mình tu mà làm gì mà thành Phật, làm gì mà có. Cho nên người ta nghiên cứu là trong các tôn giáo chỉ có tôn giáo của Đức Phật á là mới cho các đệ tử thành Phật, còn các tôn giáo khác không có. Tôi nghiên cứu là toàn thế giới không có tôn giáo nào mà cho đệ tử thành Phật đó, mà chỉ có Đức Phật là chỉ Đức Phật mới thấy được cái mầm mống của ông là Phật, gọi là Phật chủng á. Thì các vị mà các vị tỳ kheo nghe rồi đó, thiết đó, vô ý đó, thì không có sợ hãi đó, thì Phật thọ ký hết. Phật thọ ký đến mức độ mà có cái nhân duyên mà xá tháp một cái Phật cũng thọ ký luôn, đều thành Phật đạo hết, là tính, thấy không? Đó, chăm thú nghe qua xé ốc tỷ, voi lớn chạy dài mất hết quy, là nhớ là trời rồng lặng ngắm, tức là cái tâm lặng xuống rồi cái tâm sanh hoan hỷ. Trời ơi, lúc đó khi mà hiến cái pháp đó rồi, tôn giả Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên nói khóc khóc ơi là khóc, nước mắt dầm dì, rồi quỳ đảnh lễ Phật, không ngờ mình được thành Phật. Phật Thọ Ký á, ha, bao nhiêu lâu sau ông sẽ thành Phật, hiểu gì hiểu gì đó, mừng lắm, vui lắm, thích thú, biết rằng tu kệ đó, bao nhiêu năm tháng dài mặc kệ, kiếp này kiếp kia mình sẽ thành Phật, tin chắc điều đó đi, mình sẽ thành Phật. Nhưng hẹn như ở dưới này là 60 người là 60 ông Phật, tin chắc điều đó. Cái tâm mình nó hoan hỷ mà không biết chừng nào thành Phật, nhưng mà tin, không biết chừng nào mình thành Phật, mà thành Phật chứ không phải không, đúng không? Đó. Cho nên á, khi mà nghe pháp này sao, khi mà nghe pháp này ngài thắng ý, ngài không tin mà còn ngồi, ngài bực tức, ngài sân hận nữa, cho nên ngài rớt xuống cái địa ngục. Cho nên có những người mà phỉ báng cái pháp mình đốn giáo á, thì ngài Quyền Giác ngài nói sao: ôi mạt pháp, đời ác trược, chúng sanh phước mỏng khó điều phục, cách thánh xa rồi tà kiến sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều thù ghét, nghe môn đốn giáo của Như Lai, hận chẳng nghiền nát như ngói bể. Thấy không? Nghe nói cái pháp môn đốn giáo là hận lắm, hận rất là hận, muốn nghiền nát. Thì ngài nói sao? Tại tâm làm hòa ở thân, đừng có kiêu quan chớ trách người, muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lỵ, hoành xê chánh pháp chớ chê cười. Đó, thấy không? Nhưng có những người mà vào pháp môn của Sư Âm tu thời gian qua bên Miến Điện, cái nhất là tôi chỉ chửi tôi dữ lắm. Ngày xưa tôi đưa vô một số người, cái bây giờ qua Miến Điện họ tu họ đắp y thôi, họ roi ra tôi, họ chửi, họ nói là dắt họ vào cái con đường này, họ chửi. Mà khi mà họ chửi vậy họ rớt, khi mà chết tôi bảo đảm mà rớt xuống quả ngục liền, vì mình không tin mình mà. Quê hương mà nếu ai không nhớ mà sẽ không lớn lối thành người, cái bài đó đó, quê hương mình mà mình nhớ là sao mình lớn thành người được, thấy không? Cho nên cái quê hương là cái nguồn gốc mình sanh ra, mình phải nhớ. Mà mình không nhớ quê hương, không nhớ tổ tiên mình là sẽ không lớn lối thành người, đúng không? Bài hát nó hay chứ, bài hát thiền không á, phải không? Quê hương mà nếu ai không nhớ thì sẽ không lớn lối thành người. Bây giờ mình ngẫm là đúng luôn. Phật tánh mình nhớ mà sao tu cái gì, phải không? Tính Phật của mình nhớ sao mình tu. Đó. Bây giờ khi mà thọ địa ngục rồi nè, khi mà thọ xuống cái ngục khổ nha, bây giờ sanh lên làm người này, chúng nghe nè: tỳ kheo thắng ý, khi trở lại làm người, trong 74 vạn đời thường bị người khác phỉ báng, thấy không? Phỉ báng chánh pháp. Nhưng mà thọ khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, khi mà được lên làm người, chúng nghe nè, 74 vạn đời mà nghe mình nổi da gà luôn, thấy không? 74 vạn đời thường đi đến đâu người ta phỉ báng. Cho nên đại chúng thấy, tôi thấy có những người mà tu cũng có, mà ở ngoài đời cũng có, người ta kể vậy, đi đến đâu người ta xa lánh, ngộ lắm, mà nói lời gì là người ta cũng tin. Cái pháp này ngộ chứ không phải mình nói là người ta tin đâu. Cái pháp này mà ta nghe, ta nhận được, ta tu được là mình có duyên nhiều đời lắm, mình nói người ta mới nghe, phải không? Hoặc là mình đi đến đâu người ta cũng quý mình, ta mến mình, ta thường nói là ông đi đến đâu cũng được, là quý nhân mà ủng hộ, là nhiều đời mình làm thiện pháp dữ lắm, mình tin sâu về cái pháp này, cho nên ngài sanh ra đời đều bị phỉ báng. Và thường chẳng nghe được danh chư Phật, thấy không? Mình chối bỏ là bây giờ cái quả, mà cái nhân chối bỏ thì cái quả 74 vạn đời chưa từng bao giờ, toàn là sanh ở biên địa hạ tiện không. Nó để chúng mà đi qua nước ngoài thì chúng thấy có những cái dân tộc du mục á, thấy không? Họ săn thú không à, mà họ có một cái gì, một cái lá cây họ che cái thân vậy thôi, họ sống cái kiểu gì sao gặp tam bảo đó, thấy không? Mà trải qua 74 vạn đời rồi, tội mỏng lần lần, nhớ nha, cái nghiệp này nó phải thật, cho nên tội nó lần lần nó mỏng, do cái nhân duyên nhiều đời là pháp sư á, tội mỏng lần lần lại trở lại nghe được Phật pháp, rồi xuất gia hành đạo, nhưng lại bị giữa đường xả giới đó. Cho nên những người nào mà tu mà giữa đường xả giới là có cái nhân duyên chứ không phải, chứ không phải ta muốn. Có những người ta nói là con muốn tu lắm mà tu không được, lạ lắm, đến cái cái giai đoạn nó đến cái năm cái tháng nó tự nhiên tu cũng được, tự nhiên thấy thấy tăng đi, họ nói rồi họ cũng thấy tăng đi, cũng muốn thoa vô mặt rồi, tức vậy đó họ nói luôn. Thấy là không chịu cũng được hả? À, như có xưa ở đây có cái cô gì lên á, lên á thầy có con ốm được ni á, tại sao ốm được, thấy mấy ni cũng thấy âm binh âm tướng gì không, đây tôi nói thật á, tại sao họ thấy vậy, mà đến giai đoạn trước họ không thấy. Nếu mà họ hòa mà họ phát tâm mà công quả xuất gia mà thấy mấy cô mà âm binh âm tướng thì họ đâu có xuất gia làm chi. Ồ thấy thòn mà thấy Phật Bồ Tát không à, thấy thầy cũng lên họ kể tôi luôn, họ nói trời mới vô thấy mấy cô chúng Phật Bồ Tát quá, họ Phật Bồ Tát thì tu à, tu cái 3 năm sau cái tự nhiên lên trình tôi nói bây giờ con tu nữa sao vậy, nó toàn sao bây giờ thấy âm binh âm tướng đó theo, thì cũng con mắt này thấy không, là cũng cái đầu này, cũng cái mũi này, cũng cái miệng này, mà ban đầu tại sao thấy Phật Bồ Tát không, mà thấy toàn là Phật Bồ Tát là tu thời gian thấy âm binh âm đồ không là sao. Nó cho nên là xả giới hoàn tục tu được thì bị này cái gì nè à, nhưng lại bị xả giới giữa chừng, trong vô lượng kiếp làm sa môn mà căn tánh vẫn ám độn, thấy không, vô lượng kiếp qua vô lượng kiếp làm sa môn, khi mà ngài xả giới giữa chừng xong là hết cái nghiệp, cái túc nghiệp đó rồi thì ngài lên lại ngài tu á thì căn tánh ám độn, học đâu quên đó mới nhớ ngồi vậy đó, ghê vậy chứ phải đó. Ngược lại Bồ Tát Hỷ Căn nay thành Phật ở phương Đông hiệu là Bửu Nghiêm đó. Ngược lại vị Bồ Tát Hỷ Căn thì thành Phật rồi, thấy không, ta tinh tháp này ta tu cái thành Phật chưa, mà hiện bây giờ là gì à, thành Phật ở phương Đông hiệu là Bửu Nghiêm. Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thắng ý tỳ kheo đâu phải ai khác là tiền thân của con, thấy không, tiền thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó, không phải ít ai đâu, thế mình tưởng ai hả, thấy không, bạch Đức Thế Tôn, thắng ý tỳ kheo là tiền thân của con á đó. Nếu có người cầu ba thừa đạo thì chẳng nên phá tướng của các pháp mà ôm cái lòng sân hận đó, ngài nói gì đó, do cái nhân cái duyên đó, cái nhờ nghe bài kệ đó, cái xong bắt đầu ngài phá cái tâm đại thừa tu lần lên là bây giờ là pháp vương tử, thấy không, thì như vậy là rõ ràng là cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh không có thật. Nếu mà có thật thì ngài chịu khổ vô lượng kiếp rồi, nghiệp năm có thật không có bó buộc được, tu lần mà đừng nó lâu một chút, thấy không, cho nên ngài phát nguyện là ngài hộ trì cho các vị mà tu tập về pháp môn Đốn Giáo. Ngài cầm cái kiếm á, tay cầm kiếm bán mà bức phá Như Lai á, là chúng coi rồi đó, phải không à, cho nên á, trong kinh Viên Giác Phật dạy á, này thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào tin nhận mà nghe cái pháp này không sợ hãi á, nãy giờ tôi giảng á, ha, tôi nói á, thì đã từng cúng dường 10,000,000 ức hằng hà sa quỷ Phật và các đại Bồ Tát. Các thiện nam tử này đã trầm sâu các cõi công đức, Phật nói người này chắc chắn sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí, thấy không? Nghe pháp này mà tin mà không có sợ hãi thì biết rằng các chúng sanh này đã từng cúng dường 10,000,000 ức hằng hà sa số chư Phật. Mình cúng quỷ Phật muốn chết là sao mà cúng nhiều vậy? Là bởi vì khi mình nhận được cái tánh Phật rồi thì luôn luôn mình ở trong cái tỉnh, mà tỉnh một niệm tỉnh mình bị Phật chứ không có hết á. Bây giờ một ngày mình tỉnh bao nhiêu phút, bây giờ mình thử hôm nay mình thử thôi, mình thử một ngày mình tỉnh được nửa tiếng, mà bây giờ mình tính đi, cứ một giây là bị Phật, tính đi, một giây bị Phật mà một đời luôn mình tỉnh ấy, mình sâu mình lấy mình sâu lại thử bao nhiêu bị Phật thì rõ ràng là hằng hà sa số chư Phật, đúng rồi. Bây giờ mình hằng giác mà mình luôn luôn sống trong cái giác đó, trong cái hằng giác đó, mà luôn luôn là sống trong cái hằng giác đó là cúng dường một vị Phật, chứ không đợi mà mình chết rồi mình lên Tây Phương mình hái qua cúng dường Phật, không có. Mình ngồi đây mà mình tỉnh là mình hái qua cúng dường Phật, ngồi vậy đó. Cái pháp này lạ lắm, mình ngồi thiền mà tâm mình nó tỉnh thức, nó hằng sáng mà không có hôn trầm, không có chạo cử, không gì hết á, đó là mình đang hái qua cúng dường Phật vậy thôi, chứ không phải đợi mình chết rồi mình về Tây Phương mình cúng có lâu quá. Mà ở ngay cái mảnh đất Ta Bà này nè, ở ngay ngay cái chốn mà quế mà tịnh nè, hai bên mà đã sâu xé lẫn nhau mà mình hằng giác hằng tỉnh, thì đó là mình một phút là cúng dường vị Phật. À, mình ngày bây giờ mình nhân đi, thôi bữa nay mình ráng thử đi, mình ráng, chẳng lẽ tính, mình tỉnh được một phút, đúng không? Thì một giây là một vị Phật, là một phút là bao nhiêu? 60 giây không? Thì 60 vị Phật, cho nên gọi là hằng hà sa số chư Phật. Rồi bây giờ ở đây nói nè, và các đại Bồ Tát, thì như vậy khi mình tỉnh mình giác là mình làm các việc phục vụ cho đại chúng đó. Giác gì? Giác hạnh. Giác hạnh là mình tỉnh, ha? Mà khi mình phục vụ cho đại chúng là giác tha. Giác hạnh, giác tha viên mãn, tức là thành tựu nhất thiết chủng trí. Dễ lắm chứ không có khó, chứ đừng có cầu bên ngoài thì không có ngàn đời luôn. Cúng vị Phật cũng nói hướng đây cúng hàng hà sa số chư Phật. Nhưng mà gì? Đã trầm sâu các cõi công đức mới được nha. Là mình tu vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp mình tái sanh mình toàn tu, lúc nào cũng tu đó, gọi là trầm sâu á. Cho nên á, mình một đời mình tu á, thì nó hơi trục chặt chút, đừng có nản, mới trầm mà. Có những cái cây mà tôi trầm xuống nó chết, trầm xuống chết mà tôi vẫn trầm, thấy không? Có những cây mà cái đất này mình, tại sao cái đất này mình trầm được, mình khám phá là đất này có sùng, này có sâu, có đủ thứ. Bây giờ mình tìm cách sao mình ngăn cản đừng cho con trùng sâu nó bám vào cây nữa, cây sống. Đó là cây sống dưới thôi. Thì trầm sâu các cõi công đức là các ngài thực hiện cái con đường Bồ Tát hạnh trong cuộc đời này. Đó cho nên gọi là trầm sâu các cõi công đức. Phật nói người này chắc chắn thành tựu nhất thiết chủng trí. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái phần nữa. À, cũng còn sớm. Ở đây nói là buộc niệm trái trơn mà hôn trầm thì chẳng tốt. Cái này các ngài đưa xuống thấp một chút. Hôn trầm là gì? Hôn tức là mê, mà trầm tức là chìm, tức là mình ngồi cái mình gục đó là mình lúc là mê, mê cái nó chìm xuống đó. Đại chúng nhớ nha, khi mình ngồi thiền mà mình hôn trầm mà nó không có phát huy cái tệ bát nhã, đó là cái phần về Phật pháp. Mà cái phần về mà cái thế gian pháp là nó không có phát huy được cái năng lực năng lượng. Ai mà ngồi thiền mà cái canh đêm mà ngủ lên ngủ xuống là sáng nó quể quải, nó không có, dùng cái từ nó không có sáng á, không có sáng xuống, nó chìm. À, cho nên đại sư Chí Khải dạy á, hôn trầm hay phá hoại cái vui chân thật nơi tâm đời này và đời sau. Cái hôn trầm ghê lắm, cùng cái vui cõi trời và niết bàn nó rất ác, không có chút thiện. Vì sao? Vì những phần cái khác dễ biết nên trừ được. À, chẳng hạn như tham dục sân hận trạo cử nghi ngờ có thể trừ được, nhưng cái hôn trầm này là khó trừ lắm, nó chìm nó mất nó mình luôn đó. Còn khi ngủ như chết không thể hiểu biết, vì không biết nên khó trừ. Còn lắm việc như thế để vỡ trách hôn trầm. Bắt đầu này đưa ra những cái phương pháp. Thứ nhất là gì? Nhất chẳng hạn như mình mà hôn trầm quá thì mình lấy vô thường cảnh giác, sự hôn trầm khiến giảm bớt, không che mờ tâm tánh. Thì các người xưa ta chỉ mình á, hoặc là dán chữ tử trên trán, hoặc là dán cái vô thường ngày tháng thôi đưa mà tu sao. Ai cũng cửa không lắm có người đắc đạo, còn ta luôn những gì chầm chệ. Ngài lương giới ngài nói á, cửa không mà lắm người đắc đạo á, còn mình sao mà chìm nổi trong này mãi. Tóc thì nó bạc rồi, vào đây thì khi mình vào trong cái thiền viện chánh thiện là tóc xanh, mà bây giờ tóc bạc rồi. Ngày xưa mình quét một bao xi măng, bây giờ quét không nổi, cơ thể sao nó rã rời mà đạo thì chưa sáng. Ví dụ đó, nhắc nhở thôi thúc, thấy không? Buổi sáng mặt trời lên, cái chiều mặt trời xuống rồi rời cái đầu, sao mà diệt chưa sáng, ngày y am khóc, mình cứ cười vui thôi. Người xưa ta sợ nó khóc, nợ nần cơm áo thì nhiều đó, làm gì đó mà tại sao mình lên mình cứ gục xuống hoài, tại sao đưa ra một câu, 100, 1000 tại sao luôn. Nhưng mà mình ráng cố gắng thôi, vậy chiều cố gắng dùm cái uống một ly trà, uống một ly cà phê cho nó tỉnh lần lần, ví dụ gì đó, chứ không phải là bỏ dùi luôn. Thôi mày ngủ kệ mày ngủ hay không được, kỳ này mày ngủ nữa là tao lấy hai cái bộ đòn làm gì, cơi lên đầu cho mày ngủ cho sướng. Thì sao xong luôn. Kỳ này mày ngủ nữa tao lấy hai cái bộ đòn để làm gì, để trước mặt ra gục xuống tao ngủ cho đã mày luôn, cái ngày tháng cứ ngủ gì hoài luôn, không phát huy được. Thứ hai là gì? Nếu tâm mê ngủ quá nặng thì phải dụng gì? Nhờ cái thiền trượng đuổi ma ngủ, thấy không? Cho nên nó cử cái người kiểm thiền, thấy không? Kiểm thiền mà một quýnh một hai lần cũng ngại quá, quýnh nhiều lần cũng ngại, là vỗ chân á, bóp, bóp cho mình thức, vậy thôi, cho mình tỉnh ngủ như thế đó. À, dùng cái thiền trượng mà nhắc nhở, đó, đó. Thiền sư Đại Nghĩa nói, chớ có quên mình với tử tâm, bệnh này khó trị, rất thật khó thâm, mau mau đề khởi tâm si xác, cần kiếm tổ sư nghĩa nhiệm màu, lỡ khi ngủ gật liền trợn mắt, xem thử kèo nhà nó là gì, nếu người tịnh tộ chẳng dụng công, bao giờ mới được ngộ tâm không? Nói sao? Ngài nói là chớ có quên mình với tử tâm. Chỗ này hay lắm, đại chúng biết tử tâm là gì không? Tử tâm là gì? À, trong nhà thiền nói là tử cứu và hoạt cứu. Tử cứu là câu nói chết đó, chẳng hạn như bây giờ mình coi trên sách vở là mình hiểu của Phật của tổ là cái mình tưởng của mình, hoặc là mình nghe các vị giảng dạy cái mình hiểu chút chút mình tưởng là của mình, đó là câu chết. Hoạt cứu là câu nói sống. Ngày như mình lên mình hỏi các ngài, chẳng hạn như bạch thầy Phật là gì, cái ngài tống cho mình một đạp, thấy không? Về cái mình suy nghiệm tại sao mình hỏi Phật mà đạp mình, ví dụ đó là câu nói sống. Còn mình giải thích là Phật hết, Phật giả, Phật đà, chi tỉnh sân, cái mình giảng phục dọc cái ông Phật mất luôn, bằng chạy mất, thấy không? Đó, người xưa là gì hay lắm. À, tử tâm á, đừng có chớ có quên mình với tử tâm. À, mình coi cái mình hiểu chút chút rồi mình cho là đủ. Bệnh này khó trị, thật khó thâm, khó trị lắm. Mau mau đề khởi tâm si xác, cần kiếm tổ sư nghĩ nhiệm màu. À, lỡ khi ngủ gật liền trợn mắt lên, trong hai ngủ cái nhắm luôn, thấy không? Lỡ mình ngủ cái mình cho mày ngủ luôn. Có nhiều người tôi đi kiếm thiền cái ngủ đánh hoài đánh hồi cái bến con gục gục vậy, thì mình phải ráng trợn mắt lên, trợn lên vậy. Trợn hoài là đứng dậy kẹt lắm. Bây giờ ngủ quá là mình phải để một cái khăn ướt. Ngày xưa có những người ngủ không để cái khăn ướt là lao đó. Ngày xưa ở Thường Chiếu mà sư bác giáo thọ đó, ngài đi kiếm thiền, cái ai mà ngủ cái ngày nhét cái cục kẹo xăm vô miệng, cục kẹo xăm á, rồi sao? Một ngày ngày mua mấy bịch vậy cũng hết. Bây giờ có một số cái thầy là khi mà nhét cục kẹo, có thầy trẻ tuổi cũng có ngủ, cũng ngủ mà khi mà ngày nhét cái cục bên cạnh cái ngày nhét vô một cục, nhét cái ngồi cái ngậm ngậm cái tiêu rồi cái gục gục cái ngày nhét một cục nữa. Là tôi chứng kiến ở Thường Chiếu hồi xưa, mà ai mà ngủ gục là ngài đi kiểm thiền là thôi, ngài cho ăn kẹo xăm tỉnh. Thì đi hát tỉnh có một số người ta tỉnh thiệt, nhưng mà có một số người ta lợi dụng là bây giờ đường cục kẹo xăm hay quá rồi giả ngủ luôn. Đó. Rồi sao? Rồi cái chuyện gì đến nó cũng đến, cho nên là có một số người ta báo lên sư Âm Trúc Lâm, tôi nói là sư bác giáo thọ là kiểm thiền là ai mà ngủ gục nhát cục kẹo xanh vậy, đúng không? Còn là sư ông dạy chúng nghiêm lắm, sư ông tức tốc xuống liền. Tôi còn nhớ là xuống có buổi họp chúng toàn chúng, sư ông nói là tôi dạy thiền á là ai ngủ gục là đánh cho ta thức, chứ đâu mà ngủ gục mà nhát cục kẹo xanh thì bao giờ cho đủ. Đó, là từ đó về sau hết luôn. À, sư bác kiểm thiền là đánh chứ không có, đánh chứ không có nhát kẹo xăm kiểu gì hết á, không? À, chứ mình bây giờ mình thương họ cái họ ngủ gục cái mình lấy một ly cà phê cái mình đưa cho uống là thôi, ngủ hoài luôn, ngủ suốt luôn. Nói nè, lỡ khi ngủ gật thì liền trợn mắt xem thử kèo nhà nó là gì. Kèo nhà là trên này mình trợn kia nó là gì, phải gì không? Khi mình ngủ gục cái mình trợn lên mắt cái mình nhìn cái kèo nhà nó là gì, có đúng gì không? Nghĩa mình trợn mắt rồi mình quay về bên trong á, nhớ nha, quay về bên trong cái kèo nhà là quay về bên trong. Cái kèo nhà là gì để chúng nhớ câu chuyện đó không? Kinh Tăng Chi Bộ khi mà Phật thành đạo, Phật nói sao? Này nhà cửa, này kèo cột, chủ nhân xây dựng ngôi nhà này ta tìm đến ngươi rồi. Từ đây về sau ngươi không có đủ điều kiện để mà xây nhà nữa, thấy không? dứt sanh tử. Coi nè, xem thử kèo nhà nó là gì, xem thử cái kèo nhà, cái xây dựng cái nhà năm quẩn này nó là gì mà nó làm cho mình ngủ, làm cho mình mê. À, chủ yếu các thầy sư dạy đi, trợn mắt. Nếu người tịnh tội, tức là nhiều người mà tội thiền chẳng dụng công, thì bao giờ mới được ngộ tâm không? Đó. Rồi tôi dẫn chứng trong thiền quan sách tấn, các thiền sư dạy. À, thiền sư Động Sơn diễn dạy đệ tử: ông nên ghi hai chữ sanh tử trên trán, xét nát tìm hiểu, chớ có kết bè hiệp với bọn cười giỡn qua ngày. Lúc Diêm Vương đến không thể đem cơm tiền đúc lót được, chớ bảo rằng ta chưa từng nhắc nhở ông. Đó. Ngài nói bây giờ mà tu mà muốn mà không có ngủ gục á, tinh tấn tu học là phải dán cái tử, chữ tử lên trán, không? À, sanh tử lên trán. Rồi đừng có kết bè kết đảng cười nói qua ngày, rồi khi mà Diêm Vương đến cái mình đúc lót tiền bạc ngài ông nào không có nhận, không? Nếu thực tập công phu phải luôn luôn kiểm điểm, thường thường xét nét, thế này là chỗ đắc lực, thế kia là chỗ không đắc lực, thế này là chỗ được, thế kia là chỗ mất. Có một bọn liền lên bộ đòn, liền ngủ gật, đến lúc tỉnh thì tâm tưởng lăng xăng, vừa xuống bồ đòn là nói chuyện quen rằng biện đạo như thế, đến Đức Phật Di Lặc ra đời cũng chưa có kết quả. À, thấy không? À, ngài nói gì? Ngài nói mình phải xét nét. Xét nét là hôm nào cái mình tỉnh, cái mình nói đây là mình ráng cố gắng, mai mà nếu hôn trầm mình ráng cố gắng mình vượt qua. Rồi ngài nói là có một số người thì lên bồ đòn á, lên bồ đòn thì liền ngủ gục gặp, mà khi mà xuống rồi đó thì tự nhiên cái hết ngủ, hết ngủ cái tâm tưởng lăng xăng, à, rồi bắt đầu nói chuyện, à, quen rằng luôn, biện đạo như thế đến Đức Phật Di Lặc ra đời cũng chưa có kết quả. Thiền sư Trung Phong Bổn theo hầu thiền sư Tử Quang, ngày đêm chuyên cần tu tập, mỗi khi buồn ngủ lắm, sư đụng đầu vào cột nhà cho ma ngủ tan biến. Đó, thấy không? Mà để chúng thấy người xưa á, giống như mà tôn giả A Na Lực, cái ngày nghe pháp ngày ngủ gật, mà Phật hỏi ông gì pháp hay là ông gì thức ăn mà ông vào ông tu, bạch Thế Tôn vì pháp, rồi ông có trốn nợ, ông trốn quan, trốn lính, trốn này trốn kia không? Nói dạ không, ông vì pháp mà tại sao tôi giảng mà ông ngủ? Cái ngày phát nguyện không ngủ, phải không? Rồi từ đó về sau 3 tháng 4 tháng mắt cái ngày mờ lần, Thế Tôn kêu thôi bây giờ ông ngủ đi. Nói dạ không, con phát nguyện với ngài cũng không ngủ là không ngủ. À, cái mắt thì sao mù luôn, mà trong lúc mà mắt ngày mù cái ngày chứng quả luôn đó. À, đại chúng coi cái câu kinh Pháp Cú gì không, có cái vị tỳ kheo cũng vậy, ngồi quyết định không ngủ cũng bị mù. À, khi mà mù cái ngày chứng quả vị A La Hán luôn. Thì đây nè, cái thiền sư mà Trung Phong nổi tiếng đó, mà khi mà ngài ngồi thiền ngủ gục đụng đầu vô gốc cột, đụng mạnh lắm. Còn thiền sư Tự Minh đại chúng biết gì không, lấy cái dùi nhọn là ngày ngủ gục này đâm xuống một cái máu xịt lên tỉnh. Người xưa ta làm gì đó, hồi xưa ở Trúc Lâm có cái vị ngủ, bây giờ ông tu nữa, ông nói ngủ quá chịu không nói, không biết sao mà chú công nhậm ngủ siêu đẳng luôn. Cuối cùng ông xuống, ông nhờ thầy đậu thục hay sao, thầy thục bây giờ ở Canada làm cái mũi nhọn này nè, làm cái mũi nhọn, ông lấy cái dây thun ông cột trước cái cửa, cái tủ mà cái bàn thờ tổ, ông cột vô cái còn gật cái đâm vô cho chết á, mà gật xuống đâm chết. Mà lạ điều là tụi tôi theo dõi mà lạ, khi mà ông gật xuống cái né, mà sao nó không vô cái cột giữa, lạ thiệt. Vô cột giữa là cho nó đâm vô chán, vô mặt luôn mà cho ông tỉnh, mà sao nó không đâm nó ngủ, này lạ thiệt á. Nó cứ né hoàng bên chuyển giữa. Nó cho nên bây giờ đại chúng thấy sao? Bây giờ thôi mình đừng có làm như cái vị thầy này, mình đâm vô cái đùi mình thử, hay là véo mạnh lên, à, đủ mọi cách cho ma ngủ nó thức chứ. À. Đó, bây giờ mình thấy cái người xưa người ta cũng ngủ giống như mình vậy, mà các ngài tìm đủ mọi cách chỉ, đúng không? Kinh Tăng Chi Bộ, kinh số 58, Đức Phật dạy: cho Tôn giả Mục Kiền Liên tám pháp chế ngự hôn trầm. Tức là Tôn giả Mục Kiền Liên gọi là tôn giả Thì Miên, là ngài chưa chứng quả, ngài tu thiền, ngài cũng ngủ gục lắm, hôn trầm. Đức Phật dạy đó, một là không tác ý đến cơn buồn ngủ. Hẹn mình ngủ rồi mình không tác ý đến nó, nếu mình không có tác ý đến cái cơn buồn ngủ, mình tác ý đến là nó theo nó ngủ luôn. Bây giờ mình không tác ý đến, cũng như nghĩa là mình không có chú tâm vào cái chỗ cơn buồn ngủ mà mình tìm cái gì, thì gì. Hai là nhớ lại một đoạn kinh, kinh mình học, kinh mình Phật, cái hệ bây giờ mình ngủ quá mình đọc lên cũng được thầm thầm á. Quân bất kiến thiệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng, bất cầu trang vô minh thực tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức pháp thân. Cái mình đọc lên và lấy kinh Pháp Cú ra, người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy an vui. Đọc lên, lẽ mình thuộc. Bây giờ ai đây tôi thấy cũng thuộc cái đó. Đọc lên, nhảnh cái mình đọc. Nói thẳng một điều cho đại chúng thấy nè, là tôi vừa làm việc với chúng mà thời gian đâu rồi tôi soạn, tôi vẫn tu với chúng, thời gian đâu tôi soạn bài. Mà tôi soạn nhanh lắm, tại sao hôm nào mà buồn ngủ quá, tôi lục tôi soạn cho anh đã cho, mày hết ngủ luôn. Mà quá tình cái mình soạn bài hồi, cái mình sắp đi. Rồi xong hết ngủ, tỉnh queo à, đó, vậy thôi, đó. Cho nên gọi là nhớ lại một đoạn kinh. Thứ ba là đọc to một số đoạn kinh đã thuộc. Đọc to là với điều kiện mình ngồi thấp nha, hoặc là mình ngồi ở phòng ốc gì đó. Thứ bốn là kéo tay, sát hai tay vào nhau, chà sát chân tay, kéo đôi tay xuống, kéo nè, kéo giật xuống, sát đưa lên. Nếu mà chịu hết được phải không? Thứ năm là đứng dậy, rửa mặt, phóng tâm nhìn thật xa. Thứ sáu là hướng về ánh sáng. Thứ bảy là đi kinh hành trong chánh niệm. Mà bây giờ nó cũng chưa hết luôn, thôi ngủ một giấc trong chánh niệm. Này chắc thích lắm á. Này Thế Tôn con chịu cái câu thứ tám lắm, bảy cái kia con không chịu, mà cái thứ tám là con rất là chịu. Thôi xả ra, đảnh lễ Phật mà cái con quê đơn con ngủ một giấc. Chánh niệm hay là thất niệm gì biết, con ngủ ra đã tính. Bảy câu kia là con chắc con học thuộc, mà câu thứ tám là con lúc nào cũng nhớ. Nếu mà chịu hết nổi, về đơn đánh giấc được không? Về đơn đánh giấc đó. Cho nên cái phần này để chúng thấy đó. Cho nên qua cái phần kế là đợt sau mình học rất là hay nè. Kế là tổ dạy tiếp nè: bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân, dục thú nhất thừa, vật ố lục trần. Sao ngài nói nè: chẳng tốt nhập thần, đâu cần sơ thân. Chẳng tốt nhập thần là gì? Cứ nghĩa là hôn trầm thì nó không có tốt. Mà nó làm gì? Làm cho cái thần mình nó nhọc nhằn khó chịu. Cho nên là hôn trầm là cái việc không tốt. Ở đây nói là bất hảo lao thần, tức là cái câu kế là hôn trầm không có tốt, nó nhập cái thân thể của mình. Tổ dạy rất là kỹ. Thôi chúng ta hồi hướng:
chúng sanh vô biên thời nghiền, đổ phiền não vô tận thời nghiền, đoạn pháp môn vô lượng thời nghiền, học Phật đạo